nhị thanh nhị thất giới. A nan, nhị căn và thanh trần làm duyên sanh ra nhị thất. Thất này nhân nhị căn sanh, lấy nhị căn làm giới, hay nhân thanh trần sanh, lấy thanh trần làm giới.
Nhị thất giới, cái tên là nhị thanh nhị thất giới, đơn giản nghĩa cái câu ấy, cái chủng loại khác nhau là cái nghe, cái âm thanh và cái nhĩ thức. Đấy, ba chủng loại khác nhau. Thế bây giờ con đọc rồi con nhận nghĩa từng đoạn. Thực sự cái nào sanh ra? Đấy, thức này, cái nhĩ căn với thanh trần, con vừa nói hai đứa nó duyên với nhau, nó sanh cái nhĩ thức. Thế cho nên bây giờ Phật mới hỏi, vậy thì cái thức này minh bạch là do nhĩ căn sanh ra hay là do thanh trần sanh ra? Cái nòi giống của nó là nhĩ căn hay cái nòi giống của nó là thanh trần? Thế đấy là câu hỏi, bây giờ con đọc tiếp để giảng nhờ.
Nếu A Nan, nếu nhân nhĩ căn sanh,
nhĩ căn nếu không có hai tướng đồng tĩnh, không có hai tướng đồng tĩnh thì đâu có cái nghe, cho nên cái nghe cũng theo duyên mà có ấy. Thế không có hai tướng đồng tĩnh thì không có cái nghe, đã không có cái nghe thì làm sao nữa? Thì tức là nó là cái không có, thì làm sao nó còn sinh ra cái thứ ba nữa? Con nói tiếp.
Yeah. Nếu nhân thanh trần sanh ra thất trần.
Thầy hỏi con cái chữ thanh trần không dính líu đến cái nghe, cái câu ấy nghĩa là gì? Không dính líu gì đến cái nghe.
Dạ con kính bạch thầy, nó không dính líu nghĩa là nó không có quan hệ gì đến cái nghe hết.
Thế nào là nó không quan hệ?
Dạ.
Bởi vì nó có biết nghe không?
Dạ không.
Thì đấy, thì cái âm thanh là cái nó không biết nghe, nó không phải là tinh thần, nó là cái hư vọng. Thế thì làm sao mà nó nghe được? Mà chính nó đã không biết nghe thì làm sao nó sinh được ra cái nhĩ thức để biết nghe? Nói tiếp.
Dạ. Không lẽ thanh trần vài cái nghe xen lộn thành giới ở giữa? Giới ở giữa đã không thì các tướng nội căn nội trần do đâu thành lập?
Hai cái nó xen lộn nó là cái gì?
Yeah.
Nghe là tinh thần, mà thanh trần nghĩa là cái không có. Thế thì làm sao mà nó sanh ra, nó có cái nòi giống gì nữa mà làm sao nó sanh ra một cái ở giữa được? Cho nên ở giữa đã không thì cái nghe có thành không?
Dạ con kính bạch thầy này không.
Sao?
Vọng
ở đây có. Nói cái giữa đã không có thì cái trong cái ngoài đều không. Đấy. Cũng đã nói ra ở ra cái nhà chia ra làm ba gian. Mà bây giờ đã không có cái gian ở giữa thì có nói có cái gian bên trái bên phải nữa không?
Yeah.
Không có cái ở giữa để chia đôi. Có cái gian ở giữa nó mới chia đôi cái nhà ra thành cái nhà ba gian. Bây giờ không có cái gian giữa thì cái nhà có chia ba nữa được không?
Dạ yeah, không.
Thì có đây. Không có cái ở giữa thì đâu có nói chuyện cái bên phải, cái bên trái nữa. Rồi bây giờ mình nói đến ba cái này, tức là cái nghe, cái thanh trần và cái nhĩ thức. Thì bây giờ cái ở giữa tức là cái nhĩ thức đã không có, thì có cái nghe và có cái thanh trần không?
Dạ, kính bạch thầy là không ạ.
Bởi vì đã không có cái nhĩ thức, tức là không có cái thanh trần. Mà không có thanh trần thì có cái nghe không?
Dạ, kính bạch thầy là không luôn.
Đấy, đã, nghe là nghe cái thanh cảnh, mà bây giờ không có thanh cảnh thì nghe cái gì? Cho nên không có ba cái này, nó có thì nó cùng có một lúc cả ba, mà đã không thì cả ba cái cùng không. Thế cho nên cả ba cái cùng là hư vọng. Hư vọng thì làm gì có nòi giống, có trùng tử nữa. Thế cho nên cả ba đều không. Nó đã không cho nên chẳng có nhân duyên tự nhiên gì, là cái không có. Ở nơi đây chỉ có cái Như Lai tạng hiểu chân như tánh thôi.
Tỳ hương tỳ thức giới,
tức là cái người. Tiếp
kính mà thầy, tiếp theo Phật đặt giả thuyết nữa là nếu mà lấy cái biết người để làm tỳ căn thì không có hai trần thân và tắc, thì tỳ căn nó cũng không có, làm sao mà sanh ra tỳ thức?
Bởi phải nghĩa cho các em nó hiểu thế nào là hai trần thân và tắc. Cũng như chữ tỳ căn phải gọi nó là cái người để các em nó biết là cái gì. Vậy thì bây giờ minh bạch ra cái người của chúng ta đã phải có hai trần thân và tắc, thì phải chỉ cho các em thế nào gọi là thân, thế nào gọi là tắc. Ý thức với cái tỳ căn, cái người và cái biết người tỳ thức, hai cái con phân biệt cho rõ ràng để các em nó đỡ lẫn. Ở đây nó có hai, một cái căn, một cái tỳ thức. Thế nào gọi là tỳ căn mà thế nào gọi là tỳ thức? Cái tỳ căn là cái tánh, tánh thể, còn tỳ thức là cái công dụng. Cái tánh thể nó biết người. Thế thì bây giờ ở gặp vào cái mũi của loài người, cái mũi của con mèo, cái mũi của con chó, cái mũi của con gà, đó, mỗi loài có một cái biết, một cái loại mũi nó khác nhau. Cho nên cái người nó theo với các cái loại mũi đó mà nó cũng phải có khác. Có mèo nó người thính, con kiến chẳng hạn nó bé ti, nhưng mà mình để đường ở chỗ nào nó cũng người thấy, nó cũng đếm. Đấy. Cho nên cái mũi của con kiến, cái mũi của con người nó khác nhau. Đấy. Thế thì là cái mũi. Thế rồi bởi vì cái có cái vật nó chạm vào cái thần kinh của cái mũi. Đấy. Thế là cần phải có cái mũi, lại có cái thần kinh, mà phải có vật nó chạm vào. Thế thì cái tỷ thức nó mới sanh. Tỷ thức là cái biết người của từng loài một. Cái tỷ thức là biệt nghiệp vọng kiến, còn cái tỷ căn đó là đồng nghiệp vọng kiến.
Thì tỷ thức nếu mà nhân hương trần có thì lẽ ra không biết được hương trần.
Tại sao nó không biết?
Dạ.
Bởi vì cái hương trần này nó có tánh biết không?
Dạ kính bạch thầy là không ạ.
Thì thế. Còn tỷ thức là có tánh biết. Thế cho nên cái hương trần này làm sao mà sinh? Nếu hương trần mà sinh ra tỷ thức thì tự thức là một cái lờ mờ, không có thể biết được. Và đằng này tỷ thức nó biết phân biệt. Còn nói tiếp.
Tính mặt thầy ở đây nó nếu mà biết được hương trần thì không phải do hương trần sanh.
Nếu không biết thì đâu có còn gọi là thức nữa. Thức là cái biết. Con nói tiếp.
Dạ. Đã không có cái thức trung gian thì nội căn ngoại trần cũng không thành.
Thấy cả ba cái cùng hư vọng. Cái căn không, căn nó không thành là bởi vì nếu mà không có mùi thơm, mùi hôi thì cả ai có dùng thì đâu có cái tánh người nữa. Cái tánh người là để phân biệt mùi thơm, mùi hôi. Nếu không có các mùi thơm, mùi hôi không thì không gọi là tánh người. Cho nên cái tánh người là cái tự nó không có, nó không có nòi giống. Thế mà hương trần nếu không có cái mũi, không có thần kinh ở mũi thì đâu có hương trần. Cho nên cái hương trần tự nó là cái không có. Thế còn nhận cái tị thức, nếu không có hương trần, không có cái mũi thì làm gì có cái tị thức. Cho nên cả ba cái là cái hư vọng. Đã là hư vọng thì đâu có chủng từ, có nòi giống gì nữa. Cho nên cả ba đều không. Đấy. Vì thế cho nên là cả ba đều không mà làm sao lại cứ có cái người. Bởi vì chúng ta có cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, nó cứ theo duyên theo nghiệp, nó giả hiện ở đủ thứ. Hai đứa nó do đứa nào thật sự để lấy làm cái giới, tức là để là làm cái chủng tộc, cái nòi giống của nó, cái ranh giới của nó. Con nói tiếp.
Dạ. Phật nói, Phật bảo A Nan á, nếu mà nhân cái thiệt căn mà sanh ra được hai trần nhạt và ngọt á.
Thiệt căn tức là cái tánh nếm này.
Dạ.
Đó. Nếu là do cái thiệt căn là cái tánh nếm ấy sanh ra, trước hết phải minh định cái tánh nếm là cái gì. Thì cái tánh nếm ấy, mà nếu không có hai trần nhạt, ngọt nhạt, không có vị trần, thì có cái còn có cái tánh nếm không?
Dạ kính bạch thầy không ạ.
Thế thế là bởi vì có các vị trần cho nên mới có cái tánh nếm. Thế bây giờ không có các vị trần thì tánh nếm là cái không có. Mà đã không có thì làm sao sinh ra nhịp, còn sinh ra cái thứ ba nữa. Con nói tiếp.
Dạ kính bạch thầy, nếu mà nhân vị trần sanh thì thiệt thức lẽ ra không có phân biệt.
Ấy vị trần nó sanh ra cái thiệt thức.
Dạ.
Cái ngọt chua nó có sanh được không?
Dạ không.
Tại sao?
Dạ cái ngọt chua đó là cái nó thuộc về vật chất thì nó không thể nào sanh ra tinh thần được.
Thế thế. Nói tiếp.
Dạ. Mà đã không có phân biệt thì không thể gọi là thức.
Vậy hư không có sanh ra cái thức của ông không?
Dạ kính bạch thầy không có.
Tại sao? Tại dạ. Sao nó không sự sanh ra được?
Dạ hư không là một cái thứ ngon ngu thì nó không thể sanh ra cái thức phân biệt được.
À, hư không đó tự nó đã là không có gì. Nó không có gì rồi nó sanh gì. Tiếp.
Nếu thiệt căn vị trần hòa hợp sanh thì cái thức ở giữa không tự tánh.
Cái nó hợp với nhau nó sanh ra làm sao lại không được. Con vừa nói rồi đấy. Cái tánh biết nếm ấy, nếu nó không có vị trần thì nó là cái không có. Tự nó riêng một mình là không có. Phải có vị trần thì mới gọi là cái thiệt căn, gọi là tánh nếm.
Yeah.
Yeah. Cái tánh nếm nó hệ thuộc vào cái vị trần. Không có vị trần là không có tánh nếm. Thế vậy thì nó có thật không?
Dạ kính bạch thầy không có ạ.
Nó là cái không có. Tiếp.
Vậy nên biết thiệt căn vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức, cả ba giới đều không.
Ở đây nói là nói cái tánh nếm, chứ còn dĩ nhiên cái lưỡi nó bằng đất thì chả nói làm gì. Đây nói là cái tánh nó biết nếm ở cái lưỡi, tức là cái ông thần ở cái chỗ thần kinh.
Không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh.
Nghĩa là tất cả đều hư vọng. Thì có một cái thật là cái Như Lai tạng. Mà cái Như Lai tạng nó lại không hình không tướng, nó cứ theo nghiệp theo duyên, nó biến ra đủ các thứ ảo thuật.
Thân xúc giới A Nan, thân căn và xúc trần làm duyên sanh ra thân thức.
Nào gọi là hai trần hợp ly để cho chị em ta nhận. Xúc tức là cái hai cái nó gặp nhau, như cái tay của thầy nó gặp cái bàn, như Hãy mình lấy cái thí dụ cái thân nó gặp cái gió, cái chỗ mà hai cái nó gặp nhau ấy, thì gọi là xúc. Thế bây giờ đây cái tánh biết của mình thì phải xúc chạm với một cái vật nào rồi mới phát sinh cái thân thức. Con nói tiếp.
Là kính thạch thầy, ở đây Phật nói tiếp: nếu duyên xúc trần sanh mà không có thân căn thì làm sao biết hợp biết ly?
Duyên xúc trần mà bây giờ đang lấy cái thí dụ gió mát. Sở dĩ mà có cái chuyện mát, bây giờ hỏi cái biết mát này là thân nó biết mát hay là gió nó có cái biết mát?
Con kính bạch thầy, là ở nơi thân con ạ.
Thế đấy. Nhưng mà vừa mới nói như con vừa mới giải nghĩa thì không phải từ cái thân căn, cái thân mà nó sinh ra cái biết mát. Bởi vì nếu không có gió thì có cái biết mát không?
Dạ thưa không ạ.
Đấy thế. Cho nên phải có cái thân căn, lại phải có gió chạm vào thân thì mới có cái biết mát. Cái biết mát gọi là thân thức. Thế cho nên cái biết mát này phải có cả hai, có cả cái thân và cả cái gió. Cái gió mà cái gió nó phải chạm vào cái thân thì mới có cái biết mát. Thế cho nên cái biết mát này không phải riêng cái thân sinh ra được, mà dĩ nhiên là chẳng phải ở gió sinh ra, mà cũng không phải là cái gió nó cộng vào với cái thân. Bởi vì gió là một thứ, thân là một thứ. Thế cho nên cũng không phải là hai cái sanh ra. Lấy cái nào làm nòi giống được, cho nên cả ba cái đều là hư vọng. Con nói tiếp.
Hợp một với thân căn
thì đã gọi là hợp một, thì tức là một cái thân căn rồi.
Còn nếu rời hẳn thân căn thì xúc trần sẽ thành không?
Bởi vì gió nó bay ở ngoài kia thì quan hệ gì đến mình mà gọi là xúc? Cái thân căn ấy là thể chất, mà cái thân thức ấy là công dụng. Cái công dụng thì nó tùy duyên, lúc có lúc không, cho nên nó theo duyên. Thế cho nên nó là cái không có. Mà ở đây ấy, thì nói cả cái thân căn cũng không có. Bởi vì nếu không có cái xúc trần thì dùng đến thân căn làm gì? Cái thân căn, cái căn với cái trần nó cứ phải nương nhau, cả ba cái căn với trần với thức. Hễ có thì cùng có cả ba, mà một cái không thì cả ba cái cùng không.